Chương 10, chủ nhân địa cầu, đại lục châu Á Hoa Hạ Quốc, thành Dương Châu. Lai Phong thu hồi vì thuyền vũ trụ, sau đó hạ xuống Tây Hồ Biệt Viện. Lúc này đã là xế chiều, mặt trời đỏ ối đã ngả về phía tây chiều xuống bãi cỏ đã úa vàng. Còn trên bãi cỏ có dựng một võ đài hợp kim cực lớn. Trên võ đài có hai chú bé đang cầm chiến đao hóa thành hai đạo tàn ảnh tiến hành chiến đấu. Âm, âm, không khí bùng nổ, tốc độ cực nhanh đã làm sinh ra những tiếng nổ khi vượt hàng rào âm thanh. Dừng lại bên cạnh võ đài, một võ giả đầu trọc môi dày dáng nhân hậu mỉm cười nói. Trên cái đầu trọc lóc của hắn còn có những dấu hiệu kỳ dị tương tự như những ký hiệu kỳ quái của Phật giáo trên địa cầu. Hai cậu bé dừng lại. Võ giả đầu trọc môi dày khẽ khom người, trong mắt có vẻ tôn kính phát ra từ đáy lòng chủ nhân thu phạm. Làm phiền ngươi, rồi La Phong hạ xuống, dây chiến dựng lên lôi đài. Ba ba, hai cậu nhóc La Hải và La Bình đều sáng mắt vui sướng chạy về phía La Phong. La Phong cười, nhìn hai con trai của mình. Hai năm qua đã khiến chúng nổi trội hơn hẳn, vì có đủ thực lực để bồi dưỡng những thứ tốt nhất cho cục cưng. Hơn nữa, La Phong lấy một vài pháp tắc bí mật, tư vẫn mặc kính nhất mạch và ký ức truyền lại của kim giác cự thú đã tạo điều kiện cho hai con trai có được bồi dưỡng tốt nhất. Bây giờ hai con trai nếu luận về chiến lực đã được xem là chiến thần cấp cao rồi. Ngay trình độ này ở trên địa cầu thì có lẽ là đáng nể, nhưng đối với vũ trụ thì căn bản không tính là gì. Trẻ con 6-7 tuổi ở những huyết thống nổi trội, cho dù không chú tâm bồi dưỡng thì tới tuổi này cũng phải bước vào cấp hành tinh rồi. Gần đây, hai cháu có biểu hiện thế nào? La Phong cười nhìn võ giả thu phạm đầu chọc môi dày bên cạnh. Hai vị tiểu chủ nhân rất cố gắng, đạo pháp căn bản cũng rất vững chắc. Thu phạm tán dương. Ba, nghe thấy chưa, chúng con rất cố gắng mà, hai cậu nhóc liền đắc ý nói. La Phong không khỏi nở nụ cười, các con đi chơi đi. Cha và chú thu phạm có việc vâng gồng. Hai cậu nhóc đều gật đầu thật mạnh. Hai đứa nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ hưng phấn, rồi chạy vội về phía pháo đài. Đối với chúng mà nói thì có thể được truy cập vào vũ trụ ảo chơi trò chơi giả định là việc vô cùng vui vẻ. Nơi đó có rất nhiều trẻ con xấp xỉ tuổi chúng. Thu phạm, gần đây tu luyện như thế nào? La Phong cười hỏi. Bí pháp hộp đao chạm mà chủ nhân truyền thật sự là thâm sâu khôn lường, gần đây vừa mới hơi có chút thành quả. Nhưng có rất nhiều chỗ còn mơ hồ. Thu phạm cung kính. Ngươi cứ nói đi, La Phong nói. Xin chủ nhân chỉ điểm. Thu phạm cung kính tiếp tục. Trong tầng thứ nhất, hồn đao chạm về niệm lực từ hư vô hóa hỗn hợp thành đao. Thu phạm hỏi. La Phong trả lời. Thu phạm hỏi. La Phong trả lời. Nói đúng ra kỳ thật là do ba ba tháp trả lời. Bởi vì bí pháp hồn đao chạm là một loại bí pháp cực kỳ cương đại trong vẫn mặc tinh nhất mạch. Là thứ mà chủ nhân vẫn mặc tinh năm đó ngẫu nhiên tìm được từ một di tích nào đó. Do đó việc tu luyện cũng không có yêu cầu hà khắc đặc thù gì lắm. Còn bí pháp hồn ẩn thì cần phải có linh hồn chuyển đổi thì sau đó mới có thể luyện. Bà ba tháp có ghi lại kinh nghiệm về tu luyện bí pháp hồn đao chạm. Cho nên thu phạm gặp khó khăn gì là bà ba tháp giải đáp. La Phong chỉ việc nói ra. Thu phạm này. La Phong nói xong, thấy thu phạm trước mắt đang chìm vào trầm tư, không khỏi thầm cảm tạ ta có thể mua được nô lệ này thật là vận may lớn. Đúng vậy, thu phạm là một nô lệ do La Phong mua, hơn nữa còn là nô lệ cấp vũ trụ bậc 9, trong vũ trụ mênh mông, dựa vào phương pháp cấy sinh vật tâm phiến cấy ghép hình ảnh vào não mà khống chế thì cao nhất là khống chế được nô lệ cấp vũ trụ bậc 9. Vì một khi đột phá tới vực chủ, thì vực chủ hoàn toàn có thể tự đập vỡ đầu mình để hủy diệt tâm phiến mà không chết, do đó mua bán nô lệ thì cao nhất cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc 9, trong đó giá nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 thông thường là 1.000 vạn đồng vũ trụ, tương đương 1.000 vạn đồng vũ trụ, tương đương với mấy chục hành tinh có người sống. Còn nô lệ cấp vũ trụ bậc 4, giá từ 1 ức tới 3 ức đồng vũ trụ, nô lệ cấp vũ trụ bậc 7, giá từ 10 ức tới 30 ức đồng vũ trụ, nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 từ 30 ức tới 100 ức đồng vũ trụ, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 cũng từ 30 ức tới 100 ức đồng vũ trụ. Tại sao giá nô lệ cấp vũ trụ bậc 8 và bậc 9 lại không khác nhau lắm? Chính là vì mua nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 là có rủi ro. Mặc dù nói cấp vũ trụ bậc 9 đột phá tới vực chủ là rất khó, xác suất cực nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Không biết chừng có một ngày nào đó, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 sẽ đột phá. Khi đột phá tới vực chủ thì sẽ không bị sinh vật tâm phiến khống chế, khôi phục lại tự do. Rất có thể hắn sẽ giận dữ giết chủ nhân, vốn luôn chỉ huy khống chế hắn. Trong vũ trụ, đã phát sinh rất nhiều lần nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 sau khi đột phá. Vì quá giận dữ mà làm những việc điên cuồng. Điều này dẫn đến giá nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 lại chỉ tương đương với nô lệ cấp vũ trụ bậc 8. Thu phạm là nô lệ cấp vũ trụ bậc 9. Có thể tu luyện tới cấp vũ trụ bậc 9 cho thấy được thiên phú của hắn lợi hại như thế nào. Khi La Phong thông qua lái buôn nô lệ mua thủ phạm, thì lái buôn nô lệ còn khuyên tiến sinh. Nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 có tính nguy hiểm. Một khi hắn đột phá, sẽ không ai có thể khống chế được hắn. Hay là tiên sinh nên mua nô lệ cấp vũ trụ bậc 8 đi, mặc dù chỉ thấp hơn một bậc, nghĩ lại vô cùng an toàn. Chờ khi nô lệ cấp vũ trụ bậc 8 đột phá tới bậc 9, thì ngươi sẽ bán nô lệ này đi. Chẳng lỡ chút nào, ta mua hắn La Phong lúc đó không hề do dự. Bởi vì sau khi mua thủ phạm, La Phong biến hóa ra thân thể kim giác cự thú, rồi thông qua kim giác cự thú thi triển nô dịch hồn ấn mà mình vừa mới tu luyện thành công. Hơn nữa còn ra lệnh cho thủ phạm không được phản kháng, làm nô lệ, thủ phạm tự nhiên không dám phản kháng. Cứ như vậy, La Phong dùng nô dịch hồn ấn thâm nhập vào trong linh hồn thủ phạm, rồi điều hòa linh hồn hẳn. Từ lúc đó, thủ phạm đã thành nô lệ trung thành nhất của La Phong, là sự trung thành từ sâu trong bản chất linh hồn. Thông qua nô dịch hồn ấn khống chế linh hồn người ta thì cũng có ảnh hưởng với ngươi, cho nên sư phụ ngươi cũng chỉ khống chế có 9 đại nô lệ bất hủ. Do đó, ngươi phải rất coi trọng chất lượng, đừng theo đuổi số lượng. Bà tháp nhắc nhở La Phong, hiểu rồi, khi La Phong tu luyện bí pháp hồn ấn đã cẩn thận trải qua, kiểm tra cho nên cũng hiểu những tác dụng phụ cần chú ý của nô lệ hồn ấn. Đương nhiên hẳn, hiểu rõ, muốn lựa chọn một nô lệ, phải vô cùng thận trọng, bởi vì thông qua linh hồn để khống chế nô lệ, nên linh hồn hai người liên thông. Chủ nhân có thể hoàn toàn khống chế nô lệ, nhưng nô lệ cũng sẽ ảnh hưởng tới chủ nhân. Thủ phạm đã là một nô lệ từ rất lâu, thân là nô lệ nên điều kiện tu luyện cực kém, nhưng lại có thể tu luyện tới bước này. Ta cũng tra lý lịch hắn rồi, con người này rất đáng trở thành một trong những nô lệ linh hồn mình. Không những nô lệ linh hồn mình, thủ phạm đã trở thành nô lệ đích thực thứ nhất, dưới trướng La Phong, phi thuyền vũ trụ gia tộc Nạp Lam Sơn lúc nào cũng có thể đến địa cầu. Do đó La Phong mấy ngày nay không vào khoang dinh dưỡng, mà ở trên địa cầu lặng lẽ chờ đợi. Ngày 25 tháng 10 năm 2065, thời gian hoa hạ, vùng giáp danh Thái Dương hệ, một chiếc phi thuyền vũ trụ đầu rìu hình giọt nước, giống như một ngôi sao băng đang lao về phía Thái Dương hệ. Trong phòng điều khiển phi thuyền, Bách Đạp Lam mặc hắc bào và Đức Ôn mặc chiến bào màu lam, sóng vai đứng trước đài kiểm soát, tiến hành quan sát ngoại cảnh mô phỏng. Hai người họ có thể rõ ràng thấy được Thái Dương hệ mỹ lệ xa xa. Đó là mấy bề mặt trời lọi, quay chung quanh nó là những hành tinh vĩnh chuyển động. Trong đó có một hành tinh màu xanh, nhìn từ xa trông rất nhỏ, rất không đáng, để ý đã hấp dẫn ánh mắt hai người. Địa cầu, giọng của Bách Tạp La lạnh lẽo, đúng vậy. Chúng ta đang tới địa cầu. Trên mặt Đức Ôn hiện lên nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Tạp La. Bách Tạp La, ngươi còn nhớ sư phụ nói chứ? Chúng ta trước hết đừng làm kinh động người địa cầu, cứ lẳng lặng lấy đi phi thuyền tộc cơ giới. Ta biết, Bách Tạp La lạnh lùng nói. Đức Ôn thầm bực mình, nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười gật đầu. Còn lúc này, trong vùng giáp ranh Thái Dương hệ, trong số những thiên thạch đang bay tán loạn có một vài vệ tinh ngụy trang thành tiểu hành tinh. Kỳ thật trong cả Thái Dương hệ có rất nhiều dụng cụ quan sát ngụy trang như vậy, có thể nói cả Thái Dương hệ đã sớm phòng bị vô cùng chặt chẽ, trừ phi là kỹ thuật đẳng cấp như phi thuyền tập cơ giới. Nếu không muốn thoát khỏi những thiết bị quan sát này thì không thể được. Một thiên thạch được ngụy trang không hề có quy tắc gì, tích 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 tích, những tín hiệu nhanh chóng truyền hình ảnh quay được về cả trung tâm điều khiển hệ thống phòng ngự địa cầu được đặt ở pháo đài nhà La Phong. Những luồng tín hiệu truyền tới chiếc phi thuyền vũ trụ cấp Jibe hoàn toàn bị quan sát rõ ràng. Địa cầu. Đã là khoảng 7 giờ tối giờ hoa hạ, trời đã tối sẫm, cả thành Dương Châu thành một vùng phồn hoa. Ánh đèn rực rỡ khiến cho thành Dương Châu thực xứng là thánh địa của vô số võ giả. Bên trong chỗ ở của La Phong là Tây Hồ biệt viện rộn rã tiếng cười. Cả nhà La Phong đang ngồi quanh bàn ăn cơm tối, vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan, còn có vợ chồng chú em La Hoa và con họ. Còn có cả La Phong cùng vợ với hai con trai. Đương nhiên cả nô lệ đầu tiên dưới trướng La Phong là thu phạm cũng ngồi cùng. Chú thu phạm, có phải buổi chiều cháu tu luyện đao pháp được một giờ, đúng không? Tiểu Hải vội hô. Đúng. Thu phạm mỉm cười gật đầu. Mẹ nghe chưa? Tiểu Hải nhíu mày một cái nhìn từ Hân ngồi bên cạnh. La Phong nhìn bộ dạng dễ thương của con trai mà không thể không cười rạng rỡ. Đột nhiên trên miếng bảo vệ tay phát ra âm thanh tích 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 tích. Hả La Phong hơi biến sắc. Đây là mình tín hiệu cảnh báo mà mình cài đặt. Mỗi khi hệ thống phòng ngự hành tinh phát hiện những vấn đề gì lớn mới có thể trực tiếp nhắc nhở mình như vậy. La Phong cúi đầu, hình ảnh video xuất hiện trên màn hình bảo vệ tai. Một chiếc phi thuyền vũ trụ đầu rìu hình giọt nước đang từ giáp ranh Thái Dương hệ lao nhanh về phía địa cầu, được trong mắt La Phong lấy sáng. Ba, mẹ, mọi người ăn cơm trước nhé. Con có việc. La Phong cười đứng dậy. Thật là lắm chuyện, La Hồng Quốc nói. La Phong nhếch miệng cười cười, đồng thời vỗ đầu hai con trai mình, nắm chặt tay vợ nói nhỏ Từ Hân, ta phải ra ngoài xem, phòng trừng sáng mai mới có thể trở về, cẩn thận một chút, Từ Hân nói. Mọi người trong nhà đều hiểu rõ, có đôi khi La Phong có việc trọng yếu, có đôi khi bế quan cả nửa tháng. Cho nên bình thường khi La Phong có thể cùng ăn cơm với người trong nhà đã xem là rất hiếm thấy rồi. Đối với việc La Phong đột nhiên ra ngoài, họ cũng đã sớm đã quen rồi, chỉ là cơm còn chưa ăn xong làm cho La Hồng Quốc phải nói vài câu, thủ phạm. La Phong đưa mắt ra hiệu cho thủ phạm, thủ phạm cũng đứng dậy. Hai người nhanh chóng rời khỏi pháo đài, vèo vèo, hai người phóng lên cao, bay thẳng lên bầu trời Dương Châu Thành. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen hình đĩa bay. Sau khi hai người La Phong, thủ phạm đi vào trong phi thuyền vũ trụ thì lập tức thay chiến y hợp kim, giày chiến, vờ vê, phi thuyền vũ trụ gia tốc, nhằm thẳng phía tầng khí quyển, nhanh chóng rời khỏi địa cầu tiến vào vũ trụ, chiến đấu. Cuộc chiến nếu bùng nổ thì phải xảy ra trong vũ trụ, chiến đấu của các vũ trụ. Đối với bất kỳ hành tinh nào cũng đều là một tai họa.